Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với những nội dung sau. Thưa quý vị, dư luận thời gian qua quan tâm rất nhiều đến câu chuyện cô bé 11 tuổi Ngô Thị Cẩm Hiếu đi kêu oan cho mẹ là bà Nguyễn Thị Tâm với tội danh cố ý gây thương tích. Hôm qua, trong phiên tòa phúc thẩm, bà được giảm án và ra tù sớm hơn thời hạn. Tiếp tục chương trình, niềm tự hào của người Việt trên thế giới khi tên của một người Việt Nam được trang trọng gắn lên phía trước nhà máy đúc tiền hoàng gia Canada. Nửa phần sau của chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị chia sẻ của các bạn trẻ trong nước về sự vô cảm có nguy hại thế nào đối với đất nước. Và cuối cùng là câu chuyện thế giới trong tuần nói về cuộc rút quân của người Nga trong ván cờ mới của Trung Quốc. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các xung đột tại khu vực Biển Đông. Đó là ý kiến chung được các chuyên gia quốc tế về luật biển và những nhà ngoại giao đưa ra tại đối thoại ASEAN về luật pháp quốc tế do Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức vào hôm nay 17 tháng 3 ở Jakarta, Indonesia. Các vấn đề chính được bàn thảo tại đối thoại lần này bao gồm sự phát triển của luật hàng hải và trật tự hợp tác trong ASEAN, giải pháp cho các vấn đề trật tự hàng hải như giải quyết xung đột, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh tài nguyên biển, an ninh hàng hải trong khu vực ASEAN, ý nghĩa của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Nhìn chung, các chuyên gia dự hội thảo đánh giá cao việc các nước tuân thủ Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, được ký vào năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN. Đại diện Việt Nam, đại sứ Việt Nam tại Indonesia là ông Hoàng Anh Tuấn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước có liên quan nên ngồi lại với nhau để thảo luận các biện pháp tháo gỡ các tranh chấp. Theo ông, đây là yếu tố thúc đẩy sự hợp tác và thúc đẩy hòa bình. Hiện một số quốc gia ASEAN bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei đang có tranh chấp với Trung Quốc và Đài Loan trên khu vực Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền phần lớn. Việt Nam và Philippines là những nước có tiếng nói mạnh mẽ nhất phản đối các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông trong số các nước thuộc ASEAN.
Có 87 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, trong đó có 48 người tự ứng cử, theo danh sách mới công bố vào sáng ngày hôm nay 17 tháng 3 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội. Đây là danh sách sơ bộ được thông qua sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai của thành phố Hà Nội. Trong danh sách những người tự ứng cử Quốc hội lần này ở Hà Nội có nhiều gương mặt đáng chú ý là những nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, những blogger, ví dụ như tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã giải thể, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, blogger Đặng Bích Phượng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Đình Hà, nghệ sĩ trèo Nguyễn Công Vượng. Sau vòng hiệp thương này, danh sách những ứng cử viên sẽ được gửi đi để lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú. Sau đó còn có vòng hiệp thương thứ ba nữa. Bầu cử Quốc hội khóa 14 cho nhiệm kỳ 2016 đến 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới.
Hơn 200 hộ dân thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Sài Gòn đã bị cưỡng chế vào 7 giờ sáng hôm nay ra khỏi nhà của họ. Mục đích được nói là để lấy đất cho dự án quản lý rủi ro ngập nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi là dự án Tham Lương Bến Cát. Theo trang tin Dân Làm Báo, đã có khoảng 200 người gồm công an, sắc phục, dân phòng và nhân viên môi trường đô thị đã đến cưỡng chế, phá nhà của người dân. Đây là dự án nhằm giải quyết tình trạng ngập nước và cải thiện môi trường thành phố, với tổng số vốn đầu tư là 450 triệu đô la Mỹ, bao gồm vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án bắt đầu việc di dời dân từ năm 2004, đến nay đã có 2.800 hộ bị di dời, nhưng vẫn còn 200 hộ gia đình, chủ yếu tại quận Bình Tân vẫn chưa chịu giao mặt bằng vì không chấp nhận mức đền bù cho chính quyền đưa ra. Dân làm báo trích lời một người dân có nhà bị cưỡng chế lần này cho biết, mức giá đền bù mà mỗi hộ nhận được chỉ bằng 1/10 mức giá đáng lẽ họ được nhận. Ông này cho biết là mỗi hộ chỉ nhận được từ 150 đến 250 triệu tiền đền bù, trong khi theo thông tin chính phủ thì Ngân hàng Thế giới cho vay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng số tiền là 7.000 tỷ đồng, tức là tính bình quân 2 tỷ rưỡi đồng cho mỗi hộ di dời.
Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị. Về tình hình khu vực, Myanmar dưới quyền của chính phủ mới sẽ có một bộ chuyên lo vấn đề các sắc tộc thiểu số. Đây được cho là một ưu tiên quan trọng tại quốc gia mà lâu nay luôn diễn ra tình trạng nội chiến và căng thẳng sắc tộc. Biện pháp thành lập bộ sắc tộc nằm trong kế hoạch cải cách dịch vụ dân sự sâu rộng được công bố tại Quốc hội Myanmar trong ngày hôm nay. Vào ngày mai, Quốc hội Myanmar sẽ bàn thảo về các kế hoạch thành lập chính phủ của Tổng thống tân cử Tin Cho. Ông này sẽ đảm nhận chức vụ vào cuối tháng này. Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi từng cam kết sẽ có một chính phủ rộng cửa đối với những thành phần thiểu số, mà theo thống kê chính thức có 135 sắc tộc khác nhau ở Myanmar. Dưới thời chính quyền quân nhân, nhiều nhóm thiểu số tiến hành đấu tranh vũ trang để đòi được rộng quyền tự trị.
Những tay súng người Uyghur từ Hoa Lục đến Indonesia ngày càng tăng. Đó là tuyên bố do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đưa ra hôm nay, sau khi lực lượng an ninh Indonesia thông báo là hạ sát được hai người Uyghur thuộc một mạng lưới vũ trang ở nước này vào ngày thứ Ba vừa qua tại vùng Trung Sulawesi. Theo cảnh sát Indonesia thì hai người bị hạ sát là người thiểu số Uyghur từ Hoa Lục, đi theo một nhân vật nổi tiếng tại Indonesia, ủng hộ nhóm nhà nước thánh chiến Hồi giáo ISIS. Nhân vật này có tên là Santoso và đang bị chính quyền Indonesia truy nã suốt hơn 3 năm qua. Cơ quan chức năng Indonesia cho tiến hành chiến dịch mạnh mẽ truy quét những tay súng tại khu vực rừng sâu Sulawesi, khi mà đất nước này đối diện với nguy cơ ngày càng có những nhóm địa phương ủng hộ tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo ISIS. Phát ngôn nhân Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng cả Bắc Kinh và Jakarta đều là nạn nhân của khủng bố, cũng như đang phải đối diện với những mối đe dọa từ môi trường, khu vực và thế giới đổi thay.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm nay lên tiếng bác bỏ thông tin nói ông mua những like giả cho trang Facebook cá nhân của ông. Tin cho biết trang Facebook của Thủ tướng Campuchia Hun Sen xuất hiện từ tháng 9 năm ngoái và trở thành một trong những trang được nhiều người theo dõi nhất. Cụ thể có chừng 3 triệu 200 ngàn like. Tuy nhiên, đối thủ chính trị đối lập là ông Sam Rainsy cáo giác Thủ tướng Hun Sen thuê người ngoại quốc lập ra những tài khoản Facebook giả để tăng sự phổ biến cho trang Facebook của Thủ tướng đương nhiệm Campuchia. Cáo giác được đưa ra sau khi tờ Thời báo Phnom Penh loan tin có đến gần phần nửa các like cho Facebook của ông Hun Sen là từ các tài khoản ở nước ngoài, đa phần là từ Ấn Độ. Trong khi đó, trang Facebook của ông Sam Rainsy nhận được gần 2 triệu 300 ngàn like và số trong nước nhiều hơn của Thủ tướng Hun Sen.
Thủ tướng Hun Sen hôm nay lên tiếng về vụ việc vừa nêu tại một buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Thủ đô Phnom Penh, rằng ông không hề biết những like của trang Facebook bản thân ông từ đâu ra. Ông còn cho rằng Sam Rainsy là một người bị thua nhưng không chấp nhận vị thế thua cuộc đó. Giới phân tích cho rằng Thủ tướng Hun Sen cố gắng thu phục cử tri trẻ tại xứ Chùa Tháp khi muốn tiếp tục cầm quyền qua những cuộc bầu cử địa phương sang năm và vào cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2018. Nhà phân tích chính trị Campuchia Uvirak nói với hãng thông tấn AFP rằng cả hai ông Hun Sen và Sam Rainsy đều có bỏ tiền ra để quảng cáo cho trang Facebook cá nhân của họ.
Trung Quốc hôm nay bày tỏ phản đối về những lệnh trừng phạt Bắc Hàn mà Bắc Kinh cho là mang tính đơn phương. Phát ngôn nhân Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu tại phiên họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh như vừa nêu. Ông này cho rằng do tình hình tại bán đảo Triều Tiên hiện nay đang phức tạp và căng thẳng, Trung Quốc phản đối bất cứ biện pháp nào có thể khiến căng thẳng trở nên tồi tệ hơn. Trung Quốc vừa qua đồng ý với những lệnh trừng phạt mạnh hơn của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Hàn, sau khi Bình Nhưỡng cho thử nguyên tử lần thứ tư cũng như phóng hỏa tiễn liên lục địa. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn nhắc đi nhắc lại là trừng phạt không phải là giải pháp hữu hiệu. Theo Trung Quốc thì cần phải tái tục đàm phán nhằm giải quyết bất đồng về chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn.
Mới hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ký lệnh hành pháp thực thi những lệnh trừng phạt thêm nữa đối với Bắc Hàn được Liên Hiệp Quốc ủng hộ. Theo đó, có những đơn vị cụ thể của Bắc Hàn nằm trong danh sách bị cấm vận như cơ quan tuyên truyền của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng như những công ty khai khoáng giúp mang lại những nguồn thu cần thiết cho chính phủ Bình Nhưỡng. Lệnh trừng phạt Bắc Hàn thêm nữa mà Hoa Kỳ đưa ra dọa sẽ loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu bất cứ ai làm ăn với Bình Nhưỡng, trong đó có những lĩnh vực tài chính, khai khoáng và vận tải. Tuy nhiên, giới phân tích đưa ra nhận định là có những lỗ hổng trong các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc khiến cho Trung Quốc có thể lách để tiếp tục làm ăn với Bắc Hàn.
Vừa rồi là phần tin buổi tối. Mở đầu phần thời sự. Sau khi em Nguyễn Mai Trung Tuấn bị xử y án trong phiên phúc thẩm của Tòa án tỉnh Long An về tội cố ý gây thương tích do chống lại công an khi cưỡng chế đất của gia đình, thì một vụ án khác tại Tòa phúc thẩm tỉnh Bình Phước xử hai vợ chồng ông bà Ngô Văn Huynh và Nguyễn Thị Tâm cũng với tội danh cố ý gây thương tích nhưng có giảm nhẹ cho hai vợ chồng này. Mạc Lâm tìm hiểu thêm câu chuyện qua lời thuật của người trong cuộc.
Ngày 16 tháng 3 vừa qua, phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Bình Phước đã tuyên án trong vụ án cố ý gây thương tích cho hai bị cáo là dân oan Nguyễn Thị Tâm và chồng là ông Ngô Văn Huynh. Bà Tâm được trả tự do tại tòa với bản án 3 năm tù giam, so với ngày bà bị giam giữ là 2 năm 6 tháng 17 ngày thì bà ra tù sớm hơn thời hạn. Riêng ông Ngô Văn Huynh được giảm án còn 3 năm tù giam thay vì 5 năm rưỡi như bản án sơ thẩm trước đây. Ông Ngô Văn Huynh là chồng bà Nguyễn Thị Tâm cho biết.
Cái bản án tôi trước đây là sơ thẩm là nó xử tôi 4 năm mà tôi mới kháng án lên trên phúc thẩm là ngày hôm qua là nó xét xử là bây giờ là nó tuyên án tôi là 3 năm. Còn hiện là bà Tâm là coi như là nó ở như vậy là 6 tháng 17 ngày. Nó cho nghĩa là bà Tâm như vậy là tại trả cho bà Tâm tại tòa ngày hôm qua mới giữ.
Theo luật sư Nguyễn Khả Thành, một trong ba luật sư bảo vệ quyền lợi của ông bà Ngô Văn Huynh, thì tội cố ý gây thương tích với khung hình phạt lên đến từ 5 tới 15 năm tù, nên tòa giảm án cho vợ chồng ông Huynh bà Tâm là một sự lắng nghe và do áp lực của dư luận. Luật sư Thành cho biết.
Theo tôi thì giữa cái bản án đầu tiên á, thì ông Huynh là chồng là cũng 5 năm rưỡi tù, và bà vợ thì cũng 5 năm rưỡi tù. Mà so với bản án hiện nay á, thì bây giờ thì bà vợ thì thả ngay tại tòa, rồi ông chồng thì mức án chỉ còn là 3 năm. Tôi thấy cái vấn đề này thì hội đồng xét xử có biết lắng nghe dư luận, lắng nghe những gì mà luật sư trình bày tại phiên tòa, đưa ra những cái điều mà không hợp lý, bất hợp lý trong cái vụ này. Thì mặc dù thì về mặt giấy tờ thì vật mình nhận định người ta thì tôi sẽ nói hoàn toàn họ cái đúng về họ, nhưng mà với cái mức án mà giảm như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng thì chắc chắn cũng có tác động một phần nào khi mà mình đưa ra những cái điều bất hợp lý trong cái vụ án này. Với cái mức cái khung hình phạt mà khởi tố như vậy, tức là khung 3 điều 104 bộ luật hình sự, thì nó có mức án từ 5 đến 15 năm tù. Nhưng mà bây giờ thì là người ta xử ẩm là còn ông ấy còn 3 năm, thì chúng tôi nghĩ thì họ cũng có một sự lắng nghe nào đó giữa khi mà luật sư đưa ra những cái vấn đề mà không hợp lý.
Tuy nhiên, ông Ngô Văn Huynh hiện được tòa cho tại ngoại để chữa bệnh là cảm thấy không công bằng dù cho bản án đã được giảm xuống cho ông. Ông cho rằng mức giám định y khoa của hai bên bị hại không chính xác, và nhất là hồ sơ y khoa của ông do bị hại tấn công đã không được tòa nhìn nhận.
Tôi không biết bây giờ phải kêu oan như thế nào, mà phải đi tới đâu rồi, phải làm như thế nào để mà cho các án mà sự việc thương tích của tôi gây ra thì không có tới. Mà tôi đã yêu cầu giám định của pháp y, phân viện pháp y quốc gia để lên mà phân tích ra những cái vết thương do tôi gây ra và vết thương do nó là bị tai nạn gây lên do bị hại. Cũng dần cái vết thương gây ra mà đổ chút cho tôi hết. Mà bây giờ tôi không có cách nào để mà gỡ rối. Kể cả ba luật sư của tôi đã đưa ra những cái bằng chứng cụ thể, nhưng mà hội đồng xét xử đều bác bỏ hết. Cuối cùng tôi phải lãnh bản án là 3 năm đó mấy chú à.
Theo ông Huynh kể lại thì miếng đất của gia đình ông bị cục thi hành án cưỡng chế giao cho ông Nguyễn Bá Tuyên. Sau đó ông Tuyên đã lấn đất nhà ông Huynh và chuyện ẩu đả đã xảy ra khi bà Tâm vợ ông Huynh lượm hạt điều trên phần đất của nhà mình, nhưng bị ông Tuyên cho là xâm phạm đất của ông ta. Khi xô xát xảy ra thì hai bên đều có thương tích, nhưng do ông Tuyên có thế lực nên cả hai vợ chồng ông Huynh đều bị bắt giam và giấy giám định y khoa chứng nhận ông Tuyên bị thương tật 43%. Vấn đề thế lực được dư luận cho biết đó là anh ruột con Nguyễn Bá Tuyên là Nguyễn Bá Hưng, đương kim bí thư xã Đường 10, nơi hai gia đình ông Huynh và ông Tuyên sinh sống. Giấy giám định y khoa trong trường hợp vợ chồng ông Ngô Văn Huynh tương tự như trong phiên tòa của em Nguyễn Mai Trung Tuấn tại Long An. Số phần trăm vượt mức thông thường có thể nhìn thấy bằng mắt đã làm cho vụ án trở nên mất công bằng, nhất là giám định thương tật bao gồm luôn cả những vết thương khác không gây ra trong lúc ấu đả. Ông Huynh cho rằng không tính tới thương tích của gia đình ông là bất công. Ông nói:
thương tích của ba cha con của tôi thì không công nhận, thì coi như là tòa án hội đồng không công nhận. Mà thương tích giấy tờ của tôi đã, giấy chứng y của tôi là bệnh viện đa khoa của huyện Bù Đăng tôi đã nạp là ngay như thực tục, nhưng mà không công nhận đó là cái thương tích của tôi gây do bị hại gây ra, không công nhận. Mà cái thương tích của bị hại nó là gây ra là coi như là đi giám định của pháp y Bình Phước là 43.
Bên cạnh đó, sau khi phiên tòa kết thúc, bà Nguyễn Thị Tâm tuy được tự do nhưng vẫn lên tiếng tố cáo đại úy Nguyễn Đình Khuyên là cán bộ điều tra thuộc công an huyện Bù Đăng. Trong khi điều tra bà, ông Khuyên đã dùng súng đánh đập và bức cung bà. Ông Khuyên còn đập mạnh vào cạnh tay khiến bà bị điếc một bên, tới nay vẫn chưa hồi phục. Bà Tâm nói với chúng tôi như sau:
ngày 12 tháng 11 2013 là ông Nguyễn Đình Khuyên lên điều tra, cũng không có điều tra tôi ngày nào hết, mà viết cái kết luận điều tra sẵn, cái hỏi cung sẵn, một cái tờ kết luận sẵn vậy á, là bắt tôi chưa ký trong kết luận điều tra đó thì tôi không có chịu. Cái Nguyễn Đình Khuyên nói là thầy bà không chịu thì bà đưa cho tôi một cái tờ giấy và ngồi viết, nói là bà phải không chịu thì bà ký vô đây là bà không đi khiếu nại tố cáo bất chắc, thì tôi mới thả hai vợ chồng ông bà ra. Còn mà bà không chịu thì bà không ký vô, là bắt đầu là lúc đó nó ép cung, nó quýnh, nó lấy là bắt tôi quỳ xuống, lấy tôi vừa quýnh cái dù cui, đó là 28 cây dù cui, và nó bấm cái huyệt tay tôi rồi nó lấy tôi lên, nó quay rồi nó đấm lỗ tay tôi dậy, tôi ra bị điếc là không có nghe được. Giờ cái người tôi thở không nổi, là cái giò tôi nó quýnh, giờ là đi trời bình thường thì được, mà trở trời mưa gió là giờ đi nó giúp nó phụ luôn, đi không được cái bên cái giò tái. Thì ông Khuyên mới thăm tôi là coi như bà ở trong trại, bà chết thì nhìn mòn mòn với tôi, rồi bà ở huyện thì có thay chim tôi mà lên tỉnh có anh tôi hết, bà đi đâu cũng có cơ quan tới hết. Tôi cho bà chết được, mà mời trong trại không bao giờ tôi cho bà sống, bà không ra khỏi cái tay tôi đâu.
Bản án tuy được dư luận cho rằng đã có tiến bộ so với vụ án của em Nguyễn Mai Trung Tuấn, nhưng chính người trong cuộc là hai vợ chồng ông bà Ngô Văn Huynh và Nguyễn Thị Tâm cho là không công bằng với họ, cũng khiến dư luận quan tâm hơn về sự công chính, khách quan của phiên tòa liên quan đến người dân oan vì mất đất đã trở nên bạo động.
Tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi với bài viết Tên người Việt trên nhà máy đúc tiền Hoàng gia Canada do Thanh Trúc trình bày. Thanh Trúc kính chào quý vị. Tiến sĩ Trương Công Hiếu được coi là một công dân Canada gốc Việt, gương mẫu, thành công, là một trong những người có công đầu đưa Royal Canadian Mint, công ty đúc tiền Hoàng gia Canada, trở thành nổi tiếng thế giới về kỹ thuật đúc tiền bằng phương pháp hiện đại. Trong cuốn niên giám có tên Royal Canadian Mint 100 Years of History, lịch sử 100 năm nhà máy đúc tiền Hoàng gia Canada, ghi nhận tiến sĩ Trương Công Hiếu là người đầu tiên trên thế giới thay đổi hệ thống đúc tiền bằng kỹ thuật dùng kim loại và thép để làm cho đồng tiền mỏng hơn, nhẹ hơn và không bị rỉ sét. Năm 2013, tại lễ khánh thành Center of Excellence ở Winnipeg, Canada, tên tiến sĩ Trương Công Hiếu được trang trọng gắn lên mặt tiền trung tâm khảo cứu xuất sắc với hàng chữ Dr. Hiếu Trương Center of Excellence. Cuộc đời của tiến sĩ hóa học người Canada gốc Việt này là một chuỗi dài những nỗ lực không ngừng nghỉ những bước thành công nhất định, những ngày tháng làm việc miệt mài với tinh thần trách nhiệm cao độ. Xuất thân từ trung học Jean-Jacques Rousseau, Sài Gòn, đậu tú tài toàn phần ban toán năm 1959, ông Trương Công Hiếu lên đường du học Hoa Kỳ, theo học ngành kỹ thuật tại Đại học New York. Đậu thủ khoa với bằng kỹ sư, ông tiếp tục học lấy bằng Master về kỹ sư hóa học cũng tại New York University. Trở về nước năm 1964, ông Trương Công Hiếu dạy học tại Trường Cao đẳng Hóa học và Trường Cán sự Hóa học thuộc Trung tâm Kỹ thuật Phú Thọ, được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường Cán sự Hóa học Phú Thọ. Năm 1967, ông trở lại Hoa Kỳ, lấy bằng tiến sĩ kỹ sư năm 1971. Sau đó, ông sang Canada làm giám đốc kỹ thuật Groupe Victoriaville, công ty chuyên sản xuất bàn ghế và vật dụng bằng nhựa ở Quebec. 5 năm sau, rời Groupe Victoriaville, ông Trương Công Hiếu sang làm giám đốc sản xuất cho công ty Bombardier của Đức ở Canada, chuyên sản xuất loại xe chạy trên tuyết, xe chạy dưới đường hầm và phi cơ phản lực đường bay ngắn. Đến năm 1978, tiến sĩ Trương Công Hiếu vào làm việc cho Royal Canadian Mint, công ty đúc tiền hoàng gia Canada. Đây là lúc khả năng chuyên môn của một tiến sĩ hóa học được phát huy tối đa, đưa ông đến những chức vụ và những phát minh vô cùng quan trọng.
Tôi làm ở Bombardier 3 năm với tư cách là giám đốc của nhà máy sản xuất. Rồi sau đó tôi mới gia nhập Royal Canadian Mint, công ty đánh tiền hoàng gia Canada. Cái này bằng kim loại thì phải dùng đúc tiền, dập tiền hay đánh tiền.
Tưởng cần biết, Royal Canadian Mint, nhà máy đúc tiền hoàng gia Canada, được thành lập năm 1908 tại thủ đô Ottawa. Đây là cơ sở lâu đời chuyên sản xuất tiền kim loại, đồng thời tinh chế vàng ròng từ các tỉnh bang chuyển về như Quebec, Ontario, Manitoba, Bắc Alberta và British Columbia. Công việc ở công ty đúc tiền hoàng gia Canada hoàn toàn khác với công việc của hai công ty Groupe Victoriaville và Bombardier mà tiến sĩ Trương Công Hiếu đã từng làm qua. Với ông, chỉ một kinh nghiệm duy nhất mang theo khi còn làm với công ty Bombardier là khả năng và mức độ chính xác cao.
Làm máy bay đó, thì tất cả mọi việc nó phải thật là đích xác. Có thể nói là trước tôi phải dùng cái năng lực kỹ sư thôi. Rồi khi mà qua nhà máy đi tiền đó, thì phải dùng cái năng lực, cái kiến thức tiến sĩ của mình là tại vì nó rất cao hơn và nó rất khó hơn. Và tại cái ngành đúc tiền đó không có đại học nào trên thế giới giải được. Mỗi quốc gia đều bảo mặt cái kỹ thuật của mình hết. Nên họ tìm một người kiến thức rộng về phần kỹ thuật, rồi có kinh nghiệm về những phần đất mà nó có đích xác thật là cao.
Thoạt đầu, tiến sĩ Trương Công Hiếu giữ chức giám đốc sửa chữa máy móc và sản xuất khuôn đúc tiền. Sau một thời gian, ông được đôn lên chức giám đốc kỹ thuật.
Có những cái phải theo kịp những nhà máy đúc tiền khác trên thế giới. Cái đó là nó cái đưa mình tự mình phát minh ra, chứ đâu có cái trường nào nó dạy. Thì lúc mà mình làm việc đó, từ đó mình lấy kiến thức của mình và mình hiểu thêm, và mình mở rộng thêm. Chúng tôi phát triển, chúng tôi phải sửa đổi lần cái chơi của chúng tôi với mình hơn 35 năm. Tất cả việc gì mình làm đó, mình sửa đổi từ từ. Rất nhiều khó khăn chứ không phải là không có. Rất nhiều khó khăn nhưng mà mình biết là mình làm đúng, mình phải tự mình phải vượt qua chứ không có sự gì nhắc qua hết.
Suốt 35 năm phục vụ trong công ty đúc tiền Hoàng gia Canada, tiến sĩ Trương Công Hiếu là người lần lượt sửa đổi, cải tiến và thực hiện những kỹ thuật mới mà chưa một nhà máy đúc tiền nào trên thế giới có được lúc đó.
Tôi phải tự chế cái máy đó ra. Lúc mà đưa cái ý đó thì không có ai tin là có thể làm được hết. Tại vì nó quá mới, nó quá chưa bằng. Không có cái căn cứ nào cho họ biết rằng là có thể thành công được hết.
Ông cũng là người đầu tiên đã phát minh kỹ thuật in màu trên đồng tiền kim loại lưu hành bằng cách sử dụng tia laser để đổi màu trên tiền kim loại.
Này, cái đồng tiền mà bên Mỹ chưa có, là bên Canada có rồi, là cái đồng tiền $2 nó hai màu, màu trắng với màu vàng. Mà hiện nay ở trên thế giới đó, thì nhiều nước nhà đổi nó dùng cái hình thức đó chính cái thực chất. Chúng tôi là người đầu tiên trên thế giới có cái bằng sáng chế và đưa cái thực chất vào cái ngành đúc tiền.
Năm 2006, tiến sĩ Trương Công Hiếu được bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc Kỹ thuật Ban Khảo cứu, trở thành viên chức cao cấp nhất trong lĩnh vực đúc tiền ở Canada. Nhà máy đúc tiền Hoàng gia Royal Canadian Mint chuyên sản xuất tiền xu để lưu hành và đồng phôi với cao độ dập tự động cho hơn 80 quốc gia trên thế giới tại cơ sở đúc tiền ở Winnipeg. Bên cạnh đó, kỹ thuật đúc tiền xu để lưu niệm và những đồng quý kim có giá trị cao như vàng, bạc, bạch kim, palladium, gọi chung là tiền đầu tư trên thế giới thì được sản xuất tại cơ sở lịch sử Ottawa. Nói một cách khác, cơ sở đúc tiền chính trực thuộc Bộ Tài chính thì nằm ở Ottawa và có một nhà máy lọc vàng cũng ở Ottawa. Nhà máy đúc tiền thứ ba ở thành phố Winnipeg, nơi một cơ sở hiện đại được xây lên từ 2013 là Trung tâm Khảo cứu xuất sắc Tiến sĩ Trương Công Hiếu, Dr. Hiếu Trương, Center of Excellence, khánh thành năm 2013 để vinh danh người đã cải tiến kỹ thuật và hệ thống đúc tiền xu lưu hành lẫn tiền kim loại dành cho lưu niệm là ông Trương Công Hiếu. 35 năm làm việc cho Royal Canadian Mint, Tiến sĩ Trương Công Hiếu cũng đã có 10 bằng sáng chế được ghi nhận là xuất sắc. Tính đến lúc này, ngoài Canada, nhiều cơ sở đúc tiền xu trên thế giới như Singapore, New Zealand, Barbados, Ghana, Ethiopia, Thái Lan, Philippines, Venezuela, Panama, Albany, United Emirates đang sử dụng kỹ thuật đúc tiền qua công trình phát minh của Tiến sĩ Trương Công Hiếu. Năm 2012, tác giả quyển sách Story of World Money Fair chuyện kể về những cuộc triển lãm tiền xu thế giới, ông Albert Beck, chủ tịch kiêm sáng lập viên của Hội chợ quốc tế về tiền tệ tại Berlin, Đức Quốc, viết rằng, trong 40 năm qua, người bỏ công lao nhiều nhất cũng như đóng góp rất nhiều kiến thức mới nhất vào ngành đúc tiền trên thế giới chính là Tiến sĩ Trương Công Hiếu của nhà máy đúc tiền Hoàng gia Canada. Có thể nói không ngoa rằng Tiến sĩ Trương Công Hiếu là trường hợp người Việt Nam đầu tiên và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực đúc tiền ở một đất nước tân tiến như Canada với một chức vụ cao trọng và có nhiều bằng sáng chế có giá trị thực dụng.
Tôi không dám nói là chúng tôi thành công, nhưng chính phủ Canada cho rằng chúng tôi thành công. Tại vì là chính phủ Canada mới để cái tên chúng tôi lên trên nhà máy.
Còn nhớ, hồi năm 2015, khi cuộc khủng hoảng di dân với cả triệu người Syria và dân các nước phụ cận đổ dồn về châu Âu, chính phủ Canada cam kết nhận 25.000 người tị nạn Trung Đông và đến tháng 2 2016 thì chương trình này hoàn tất. Bước qua tháng Giêng 2016, Tiến sĩ Trương Công Hiếu được mời đến trụ sở Royal Canadian Mounted Police, Cảnh sát Liên bang Canada, trong một buổi thuyết trình có tên Diversification and Inclusion, đa dạng và hội nhập. Mục đích của buổi thuyết trình, theo diễn giả Trương Công Hiếu, là thông điệp đừng nên coi rẻ người di dân hay người tị nạn mà chính phủ Canada mong muốn dân chúng thông hiểu.
Cảnh sát nó cũng thấy cái gì xảy ra, thành ra nó muốn tránh những đó. Nói đây là phải thận trọng, coi thường, đánh đập di dân là không được. Di dân cũng gặp những khó khăn, chứ không phải mọi việc cũng đều tươi sáng hết. Tôi cũng cho một vài ví dụ như con với tôi mà còn kẻ đó, đi qua đường nó bị đánh là tại nó là dân da vàng, nó còn bị nói là đi về nước mà đi. Thì mình lấy cái đó mà làm, mình kêu làm cái khổ sở, nên là mình làm cái vấn đề mà mình ghét cái người Canada. Không nên vậy, mình phải nói về cái phương thức kia bằng nó khá hơn, tốt hơn. Cái mục đích nó là sao mình làm cách nào để tăng tiến trên cái lĩnh vực chuyên môn của mình, làm cách nào mà Canada thích tăng tiến. Thì cái người nghe họ cũng biết rằng di dân cũng có cùng trong cái nền kinh tế và cái sự phát triển Canada.
Đối với những người Canada gốc Việt, Tiến sĩ Trương Công Hiếu là người đã làm rạng danh di dân Việt trên đất nước Canada mà họ nhận là quê hương tươi đẹp thứ hai của mình. Một đời sống người Việt khắp nơi đến đây tạm ngưng. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang dõi theo làn sóng ngắn, thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình. Kính thưa quý vị, vô cảm hay nói một cách nôm na là không có cảm xúc đang là vấn nạn của cả xã hội Việt Nam. Hầu hết, mọi người không chỉ thờ ơ thản nhiên trước nỗi đau, nỗi bất hạnh của những mảnh đời mà còn thờ ơ với cả đời sống xã hội chính trị. Những điều đó sẽ nguy hại như thế nào trước tình hình đất nước hiện nay? Đó là chủ đề cho chương trình tuần này. Mời quý vị đến với một diễn đàn bạn trẻ cùng với Trân Như và các bạn khách mời sau đây.
Trân Như gửi chào đến quý thính giả cũng như xin chào ba bạn khách mời trong chương trình ngày hôm nay, bạn là Trung Hiếu, bạn Hoàng Vũ và bạn là Nguyễn Văn Tráng. Trong tuần này thì chúng ta chia sẻ về cái vấn đề vô cảm thờ ơ của người dân Việt Nam trong tất cả các cái vấn đề từ chính trị cho đến xã hội. Và nhân chúng ta đang nói về cái vấn đề vô cảm này đó thì Trân Như cũng chợt nhớ đến cái vụ tai nạn vừa qua ở Ái Mộ Long Biên đó, đã phải nói là đánh động cả xã hội về cái vấn nạn vô cảm này, trong khi mà có người gặp nạn, có vẻ như là người dân thờ ơ về cái vấn đề đó. Thì các bạn có cái suy nghĩ như thế nào về cái sự việc này?
Thưa anh, vụ tai nạn Ái Mộ Long Biên làm chết 3 người, và em có đọc chia sẻ của một cái cô già chứng kiến từ đầu đến cuối, cháu thấy tình trạng vô cảm của những người xung quanh khi mà cô giáo ấy muốn cứu bé học sinh. Thực ra thì những cái sự vô cảm đó cũng không lạ gì, muốn nghĩ cái sự vô cảm đó nó đã có từ rất là lâu rồi. Rất nhiều các cái vụ tai nạn trước đây xảy ra, cũng như những cái điều sai trái xảy ra hàng ngày trên đường ấy, nhưng mà mọi người vẫn rất là thờ ơ, cảm giác như là sợ bị liên lụy đến mình. Bản thân thì không thấy lạ với cái điều đó.
Mình cho rằng cái sự vô cảm này đó nó ăn sâu vào trong một người dân Việt Nam vài chục năm nay dưới cái xã hội cái thể chế cộng sản này. Thực ra thì không phải qua cái vụ ở Ái Mộ Long Biên đó, nó giống như một giọt nước tràn ly. Nó nhờ truyền thông lẻ trái cả lẻ phải, nó phơi bày ra một cách trần trụi nhất thôi. Chứ thực ra thì cái sự vô cảm này nó lâu rồi.
Mình nhớ có một cái vụ như thế này, ngày 20 tháng 9 năm 2012 ở Ban Mân Thuộc á, có một cái cậu bé học lớp 10 khi mà va chạm với lại một bác 60 mấy tuổi. Khi cậu bé đó đưa cái bác đó vô trong bệnh viện thì bên công an người ta điều tra các kiểu, người ta bảo là cậu bé này gây ra cái vụ tai nạn đó. Và tuyên mình nhớ không nhầm là 9 tháng hay 12 tháng gì đó. Rất may là có một cái phóng viên cực lực tìm ra một số cái hồ sơ mà công an người ta bỏ quên hoặc cố tình bỏ quên. Và sau khi ở trong tù là 52 ngày thì cậu bé này mới được ra khỏi. Thì đó cũng là một cái từ những cái chuyện rất là nhỏ cho đến những chuyện lớn. Khi người dân người ta tích cực giúp đỡ thì nó lại xảy ra những tình trạng tréo ngoe như vậy. Dần dần lâu ngày trời tháng rồi cái sự vô cảm, người ta sợ liên lụy đó.
Vâng, cảm ơn chia sẻ của các bạn. Ngoài cái chuyện là tai nạn trên đường thì chúng ta nói đến cái vấn đề chuyện ở trong chính trị, xã hội. Thì các bạn có cảm thấy được cái sự thờ ơ vô cảm đó hay không? Bạn Văn Tráng?
Với cái vấn đề chính trị xã hội, chúng ta đều hiểu là người dân vô cảm, đó là cái chuyện đương nhiên. Họ bàng hoàng trước những vấn đề mang tính chất cấp bách của quốc gia như là vấn đề Biển Đông, Trung Quốc đâm, Trung Quốc bồi đắp, Hoàng Sa, Trường Sa, rồi giết ngư dân, hay những cái vấn đề mang tính chất nhỏ nhỏ hơn như là an sinh xã hội, những cái cơ bản như điện, như xăng dầu, họ cũng chẳng quan tâm và xem như đó là không phải là việc của mình. Cái tư tưởng họ là tất cả đã có đảng và nhà nước lo. Đối với những người có hiểu biết hơn một chút trong xã hội thì họ nhận ra được cái chiều hướng xấu của xã hội thì họ lại lo sợ, hoặc là đơn giản họ suy nghĩ là có lên tiếng cũng không có giúp được cái vấn đề gì cả. Em có nhớ một cái câu của một ai đó nói là hàng ngày chúng ta đang bỏ phiếu mà không hề biết. Bên châu thì bỏ phiếu cho IS hoặc Lê Văn Luyện, thành niên thì bỏ phiếu cho bà Tưng hoặc là Ngọc Trinh. Thì ở cái xã hội hiện nay nó đang thể hiện đúng với những gì người ta bỏ phiếu, họ không quan tâm đến vấn đề chính trị xã hội, nên lại sinh ra vấn đề lạm quyền, vấn đề cướp đất, rồi rất nhiều những người tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đó là cái thực tế và những cái hệ lụy trong xã hội ngày nay.
Nhận xét của bạn Hiếu?
Cái điều này thì chắc chắn như vậy rồi, thưa anh Trân Như. Như tụi mình ấy, thì nó không còn là cái cảm nhận nữa, chứ như nó là một trải nghiệm rồi. Cái trải nghiệm không chỉ về cái giao tiếp với lại cộng đồng, với xã hội, với mọi người nữa, nhưng mà cái sự vô cảm đó đôi khi nó là đến chính từ cái gia đình, người thân của mình. chính trong gia đình mình nhiều khi người ta lại không hiểu. À, mình quan tâm tới vấn đề xã hội nhiều thì giống như Tráng nói vừa rồi đó, nó sẽ hạn chế bất tiêu cực từ những chính sách. Nếu như một chính sách của chính quyền đưa ra nó có những cái bất cập, mình phản ứng, mình lên tiếng thì rõ ràng những cái bất cập, những cái tiêu cực, những cái chưa được của các chính sách nó sẽ hạn chế đi rất nhiều. Cho nên rút lại một câu, nó không còn cảm nhận nữa, nhưng mà nó trở thành những trải nghiệm của những người chấp nhận phản biện hiện nay ở trong nước.
Còn nhận xét của bạn Vũ thì thế nào?
Vâng, thì chuyện các vấn đề chính trị xã hội thì cái sự vô cảm thì nó rõ ràng lắm rồi anh ạ. Thì mọi người coi chuyện chính trị nó là chuyện của thiên hạ chứ không phải là chuyện của mình. Nó là chuyện đấu đá giữa ông nọ bà kia với nhau, còn mình chỉ lo thân mình thôi, cuộc sống của mình thôi. Nhưng mọi người không hiểu được một cái điều nữa là bản thân mình không thể tách rời được khỏi cái cộng đồng xã hội. Trong môi trường chung đều phải hít thở cái bầu không khí chung hàng ngày, đều phải ăn và uống nước uống chung, phải thức ăn độc hại hàng ngày. Đó là cái điều rất là dở của mọi người, bởi vì người ta sợ hãi và vô cảm từ rất lâu rồi.
Vậy thì cũng theo Vũ thì cái điều đó nó nguy hại như thế nào?
Vâng, thì rõ ràng là bản thân ngay bây giờ nó cũng đã và đang ảnh hưởng và nguy hại đến mọi người một cách càng ngày càng rõ rệt rồi. Từ các cái chính sách từ Đảng Nhà nước đưa ra, nhưng mọi người cứ im lặng và cũng không có cái sự đấu tranh. Rồi cho đến các cái môi trường sống của mình độc hại thì mọi người cũng cứ làm ngơ, không nhìn thấy cái gốc rễ của vấn đề để mà lên tiếng. Tức là suy nghĩ rất đơn giản là chỉ có đi làm kiếm tiền ra thật nhiều tiền, sau đó rồi mua nhà, mua xe, để cho con cái học trường tốt, chỉ dừng lại là như vậy. Nhưng mà rồi đến một ngày nếu như mà các cái chính sách của nhà nước đưa ra nó không hợp lý, và khi mà nợ công tăng quá vượt trần chẳng hạn, thì sẽ dẫn đến ví dụ xảy ra một cái vụ đổi tiền nữa chẳng hạn, giống như trong quá khứ mà nhà nước Cộng sản đã từng làm. Cuối cùng là người dân lại trắng tay, người dân không ý thức được cái điều đấy, không ý thức được cái quyền làm chủ của mình, thì nó sẽ xảy ra những cái hệ lụy như vậy. Chính người dân nhận hậu quả thôi.
Dạ vâng, anh em xin chia sẻ thêm một chút về những cái hậu quả do người dân để cả vô cảm với vấn đề chính trị xã hội ạ. Thì như anh Vũ đã nói, những cái vấn đề chính trị xã hội thực ra nó chỉ là những cách đối nhân xử thế, đó là những cái vấn đề rất là nhỏ trong cuộc sống của chúng ta, bầu rau con cá vân vân. Thì đi xa hơn một chút, nếu người dân người ta vô cảm với vấn đề chính trị xã hội thì nó làm cho suy giảm các giá trị đạo đức, bên cạnh nó còn đẩy đất nước đến cái bờ vực thở và suy thoái. Và cụ thể như là bệnh vô cảm ấy, cũng có thể dẫn đến chết người. Như cái vụ ái mộ vừa rồi đó là một cái ví dụ điển hình. Khi mà công an vô cảm với cái tính mạng của người dân thì người dân rất là dễ chết. Và khi mà đồng loại vô cảm với nhau ấy, chẳng còn ai cứu giúp nữa. Bác sĩ mà vô cảm với bệnh nhân ấy, thì người nhà còn biết trông chờ vai, đúng không ạ? Rồi khi mà những người xung quanh gặp tai nạn thì mình không cứu ấy, thì nó đẩy người ta vào cái vòng nguy hiểm. Cái tác hại thứ hai của bệnh vô cảm ấy, nó có thể để lại một cái tai họa rất là lớn cho sự phát triển của đất nước, như là nó tạo ra một cái thế hệ, những cái tầng lớp người vô trách nhiệm. Luật sư thì vô trách nhiệm với lợi ích của thân chủ, giáo viên thì vô trách nhiệm với những cái gì đào tạo cho học sinh ấy, bác sĩ thì vô trách nhiệm với bệnh nhân. Nó tạo ra những cái hậu quả, tạo ra một cái guồng máy nó vận hành nó không còn trơn tru nữa, hoạt động không hết được công suất ấy. Và một cái vấn đề quan trọng hơn nữa, bệnh vô cảm ấy, nó có thể khiến cho đất nước suy vong. Như chúng ta đã biết, công chức họ là chính là cái xương sống của một đất nước, nhưng mà họ lại vô cảm trước những cái nguyện vọng chính đáng người dân ấy, thì họ không thể nào nhìn thấy và thấu hiểu được những cái khốn khó của người dân, thậm chí là không giải quyết những tranh chấp khiếu kiện và còn gây những nhiều khó dễ để được đốt lót, được trung chi hoặc là trù dập dùng vũ lực để chiếm lấy mảnh đất, hoặc là những người dân họ bị mất đất khiến họ phải có những hành động nó tiêu cực hơn ấy. Nó đẩy đất nước đến những hoàn cảnh rất là yếu le và đi đến cái tình trạng tù thậu và có thể là diệt vong.
Vậy thì theo Tráng, cái giải pháp nào để chúng ta có thể khắc phục được cái sự vô cảm đó hay không?
Em có cái suy nghĩ về cái vấn đề này thì em có chia ra những cái mấu chốt của vấn đề, nó từ đâu sinh ra cái nạn vô cảm và cái biện pháp khắc phục. Theo em nghĩ, thứ nhất là chính mỗi bản thân chúng ta phải sống đúng chuẩn mực đạo đức của một con người ấy, biết đồng cảm với mọi người, biết trau dồi học hỏi và biết yêu thương nhau. Và đối với gia đình ấy, muốn một cái trở nên tốt hơn ấy, thì phải biết sống yêu thương, nâng đỡ và đùm bọc lẫn nhau. Các thế hệ phải biết quan tâm đến nhau. Người lớn phải làm gương cho con cái sau này, đó mới là cái tấm gương để con cái học tập và noi theo. Và cái môi trường giáo dục của nhà trường không chỉ là cái nơi trang bị kiến thức, không chỉ là cái nơi nhồi nhét kiến thức, mà còn phải quan tâm đến cái việc giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức và giáo dục cái sự đồng cảm với các bạn trẻ. Học sinh cần phải biết cách ứng xử, biết cách quan tâm giúp đỡ mọi người và phải có giáo dục những cái kỹ năng sống tích cực. Bên cạnh đó còn phải khơi dậy mạnh mẽ cái tinh thần đấu tranh cho học sinh ấy. Tại vì học sinh Việt Nam rất là thụ động khi mà chỉ tiếp thu về kiến thức mà thầy truyền đạt, chứ ít khi mà dám phản biện lại, thì cần phải dạy cho họ cái tinh thần mạnh mẽ, dám đấu tranh, dám đương đầu với những cái gì mà họ không cảm thấy đúng. Và bên cạnh đó thì xã hội nên quan tâm đến giới trẻ, tạo cái cơ hội cho họ sống theo cái chuẩn mực đạo đức của xã hội, nhất là cần có những cái chương trình thiết thực dạy họ cái việc quan tâm này, yêu thương này, và biết tinh thần hy sinh, biết giúp đỡ mọi người. Nếu mà một xã hội vô cảm ấy, thì đó là một cái xã hội chết. Và cuối cùng ấy, quan trọng nhất đó là cái thể chế điều trị, là cái chính quyền này. Rất nhiều người người ta chia sẻ là bản thân họ không hề muốn vô cảm một chút nào cả, nhưng mà khi mà họ giúp một đời một người chẳng hạn như là tai nạn giao thông ấy, thì công an liên tục làm khó họ. Khi mà người tham gia giao thông họ đang phải nằm xuống ấy, thì công an có thể tạm giam tạm giữ họ luôn, chờ khi người ta tỉnh ấy, thì mới giải quyết cho họ. Hoặc là thay vì cái việc là cứ chấn áp những cái tiếng nói bất đồng, những người quan tâm đến chính trị ấy, thì họ nên chịu khó lắng nghe, nên chịu khó học hỏi và chấp nhận cái sự phản biện của những người bất đồng chính kiến ha. Hoặc là có những cách hành xử nó mang tính chất có lý có tình hơn, như là cái vụ mà em bé học lớp 10 ấy, em chỉ vì giúp người thôi mà công an vào tận trường bắt đi. Hoặc là chúng ta có rất là nhiều những cái vấn đề cải cách, hoặc là những cái nhà làm văn hóa chúng ta trả lương cho họ để họ làm nghiên cứu những cái mô hình, nghiên cứu về cái cách giáo dục, nghiên cứu về việc xây dựng cái nếp sống ấy, thì họ cần phải có trách nhiệm hơn, họ cần đi sâu đi sát vào xã hội hơn. Và xin hết ạ.
Theo mình đấy, cái sự vô cảm của người dân hiện nay nó có rất nhiều nguyên nhân sâu xa. Cái thứ nhất, cái nền giáo dục hiện nay là một cái nền giáo dục mình gọi là nền giáo dục chấp vá. Cái thứ hai nữa, nếp sinh hoạt của truyền thống gia đình nó bị phá vỡ. Nhưng mà tất cả những cái yếu tố gì đi nữa, mình lại quy nó về ở thể chế chính trị. Mình phải quy về nó thể chế chính trị. Giáo dục anh cũng định hướng, mọi cái thông tin anh cũng định hướng, tất cả những cái gì đều định hướng. Thì giống như một cái sự phát triển mà nó không có được tự nhiên đó, lúc nào cũng phải định hướng như thế này, định hướng như thế kia. Theo mình cái mấu chốt ở chỗ là thể chế chính trị ấy, như là
giải pháp để mà khắc phục sự vô cảm thì mình phải biết được cái đầu tiên là từ cái nguyên nhân. Thì nguyên nhân đầu thì theo như em suy nghĩ thì những nguyên nhân thì nó có hai cái nguyên nhân chính. Một đấy là do cái chính quyền Đảng Cộng sản nắm quyền lâu và nó kiểm soát toàn bộ mọi cái hoạt động tư tưởng người dân, kiểm soát một cách gọi là chặt chẽ mà nó không để cho người dân có một cái sự tự do nào cả, cho nên dẫn đến con người ta bị sợ hãi, từ đó là người ta sợ hãi và dối trá, người ta nhìn thấy cái xấu, cái sai trái và cái giả dối trong xã hội nhiều quá rồi nhưng mà không làm gì được ấy. Từ đó dẫn đến cái cảm giác là con người ta bất lực, không thể làm gì được, bởi vì mình có làm thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Đấy là cái suy nghĩ chung mọi người như thế, từ đó dẫn đến cái tình trạng vô cảm. Để mà giải pháp những cái điều đó thì như chỗ Tráng và Khánh Hiếu có nói thì cũng đã khá đầy đủ rồi. Thì đó nguyên nhân gốc rễ là từ cái thể chế chính trị và sau đó dẫn đến những sự thay đổi trong nền giáo dục. Đó là chia sẻ của em ạ.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ba bạn Trung Hiếu, Hoàng Vũ và Nguyễn Văn Tráng đã dành thời gian để đến với chương trình Diễn đàn Bạn Trẻ kỳ này. Và chân như cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Mến chào, tạm biệt.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Tiếp tục chương trình là cuộc thảo luận về nội dung cuộc rút quân của người Nga trong ván cờ mới ở Trung Đông qua phần trình bày của Kính Hòa, Diễm Thi và Chân Như.
Xin chào quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do, Kính Hòa cùng với Diễm Thi và Chân Như xin kính chào quý vị với chương trình Thế Giới Trong Tuần. Kính thưa quý vị, sự kiện lớn nhất kể từ lần gặp mới nhất của chúng tôi cùng quý vị là việc nước Nga tuyên bố rút phần lớn lực lượng của mình ra khỏi Syria, bắt đầu vào ngày thứ ba, tức là ngày hôm qua 15 tháng 3. Đây là câu chuyện mà chúng tôi sẽ bàn đến trong chương trình Thế Giới Trong Tuần lần này. Kính thưa quý vị, khi ông Putin đưa ra lời tuyên bố rút quân vào chiều hôm thứ Hai thì nhiều người nghĩ ngay đến chuyện là không biết cái chuyện này có trùng hợp hay không, khi các phe phái đang đánh nhau ở Syria chuẩn bị họp lại ở Geneva bên Thụy Sĩ để bàn chuyện ngừng chiến.
Dạ, chắc là không có trùng hợp đâu anh Kính Hoàng. Có thể là ông Putin đã muốn rút quân và chọn cái thời điểm như vậy để có thể gây ảnh hưởng thôi. Còn nếu còn chuyện này thì Diễm Thi nghĩ là trùng hợp là đúng ngày 15 tháng 3 5 năm trước thì người dân Syria đã xuống đường chống ông Assad, rồi từ đó dẫn đến cuộc nội chiến kinh hoàng mà kéo dài cho đến tận ngày hôm nay.
Dạ vâng, Trần Như cũng đồng ý với chị Diễm Thi, đó là chúng ta cũng đều biết đó là ông Putin là cái người nhiều tính toán và cũng khó lường lắm ạ. Dạ vâng.
Như vậy thì thưa các anh chị, là cái quyết định mà khó lường của Putin được mọi người đón nhận như thế nào?
Tổng thống Mỹ Obama thì hoan nghênh ngay cái quyết định của ông Putin rồi ông Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry thì sẽ sang gặp ông Putin ở Nga vào tuần tới nữa.
Dạ vâng, nhưng mà ngoài Mỹ ra thì với cái lời tuyên bố rất là ngoại giao đó thì cũng những cái bên lên tiếng hoan hô thì Trân Nhi cũng thấy là cũng có nhiều cái phe đó ở bên Nga, hay là ít nhất cũng có cùng cái quan điểm. Ví dụ như là ông Javad Zarif, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, nói hôm nay đó là cái tuyên bố của ông Putin là một cái chỉ dấu tích cực. Rồi phe của ông Assad cũng nói như vậy. Còn nhóm chống ông Assad thì là thì kẻ thì hoan hô, thì kẻ thì có một chút xíu nghi ngờ, chút xíu trong đó.
Vâng, như vậy thì cái câu hỏi lớn nhất đặt ra là tại sao ông Putin lại rút quân. Và để cho mọi người tiện theo dõi thì Kính Hòa xin tóm tắt cái tình hình cuộc nội chiến tại Syria hiện nay để cho mọi người cùng theo dõi. Tức là phe chính phủ của ông Assad thì vẫn làm chủ khu vực phía Tây, tức là vùng xung quanh thủ đô Damascus. Vùng phía Đông đó thì lại là dính dáng tới được cái lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS, họ đang chiếm giữ ở đó. Rồi phần còn lại thì rất nhiều phe phái khác nhau đó, thì có những cái liên minh được người Mỹ và các nước phương Tây ủng hộ. Rồi sát biên giới với lại Thổ Nhĩ Kỳ nữa thì lại có cái lực lượng người Kurd chiếm giữ. Vâng, dạ, đầu tiên xin hỏi chị Diễm Thi.
Dạ, Diễm Thi nghĩ là người Nga họ thấy là không xong nếu như họ dính sâu vô cái cuộc chiến. Nghe nói là tốn tới 3 triệu đô la một ngày rồi mà, trong khi đó giá dầu thì chưa thấy có triển vọng tăng, làm cho kinh tế Nga rất là khốn đốn. Thời Liên Xô thì họ đã xa lầy ở Afghanistan rồi. Rồi ngay sau khi cái lời tuyên bố rút quân được đưa ra thì người phát ngôn của Điện Kremlin nói rằng là Nga rút quân không phải là do ông Assad yêu cầu, trong khi chúng ta biết là ông Assad thì cần người Nga ở lại. Điều đó chứng tỏ là sự trợ giúp của người Nga là có giới hạn.
Dạ vâng, điều đó chắc là ông Putin có cân nhắc rồi. Và ngoài ra thì một cái mục đích lớn của họ là tăng cường sự có mặt ở Trung Đông vẫn đạt được. Vậy thì ở lại làm gì cho nó tốn tiền và lại mang tiếng hơn nữa? Họ vẫn duy trì các căn cứ hải quân và không quân ở Syria. Khi mà cần thì họ vẫn có thể hỗ trợ cho quân lính của ông Assad bằng các cuộc dội bom một lần nữa.
Anh cho như nói tới cái chuyện sự hiện diện của người Nga ở vùng Trung Đông thì làm tôi nhớ tới cái cuộc chiến tranh khác của Trung Đông xưa rồi, khi chúng ta chưa có ra đời nữa, từ những năm 1970. Thì lúc đó Mỹ và phương Tây đứng đằng sau lưng nhà nước Do Thái, đánh nhau với Syria được Nga, tức là Liên Xô hậu thuẫn đằng sau lưng.
Nhưng mà suốt 5 năm trời cuộc chiến đó thì Do Thái đâu có làm gì đâu.
Dạ vâng, chắc là họ, cái đó gọi là tọa sơn quan hổ đấu đó. Vâng, như là người Trung Quốc hay nói. Hai nhóm mà Do Thái e ngại nhất là nhà nước Syria của ông Assad và nhóm dân quân Hezbollah đều mắc kẹt vô cái cuộc nội chiến, thành ra là cứ đứng đó mà nhìn thôi. Dạ vâng.
Nhưng mà Mỹ cũng đứng nhìn chứ có làm gì đâu.
Anh Kính Hòa nói vậy là theo quan điểm của những người mà chỉ trích Tổng thống Obama về cái chính sách của ông ở Trung Đông. Nhưng thực ra thì tình hình thế giới thay đổi rồi, chính sách của Mỹ thì cũng thay đổi thôi.
Vâng, chị thì nói đúng đó, là chính sách của ông Obama là nhất quán từ đầu, và ông ấy không có can thiệp mạnh vô vào Syria, không đối đầu với Iran, thành ra là mới ký được cái thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Nói về cái chính sách của Trung Đông của Tổng thống Obama thì có một cái thông tin nữa là mới đây một cái đồng minh rất thân thiết của xưa nay của Mỹ là Ả Rập Saudi, họ lại gọi là giận nhau với ông Obama. Tại vì khi ông Obama trả lời cái tờ báo The Atlantic á, ông nói rằng Ả Rập Saudi ở vùng Trung Đông không có trách nhiệm gì cả trong cái chuyện khôi phục hòa bình đó. Thì cái ngày hôm qua thôi, người đứng đầu cơ quan tình báo của Ả Rập Saudi lên tiếng nói là phản đối, tức là người họ có làm nhiều thứ lắm.
Nếu mà chính sách của ông Obama mà xa rời Ả Rập Saudi thì đúng là những gì ủng hộ. Ông Obama từng nói với một quan chức Úc về cái chuyến thăm Ả Rập vừa qua là ông rất là phiền lòng về cái chuyện một đồng minh của Mỹ mà đối xử rất tệ hại với phụ nữ.
Nhưng mà điều quan trọng là cái quan điểm Hồi giáo rất là cứng rắn của Ả Rập Saudi đó, thưa các anh chị. Theo nhiều người trong chính giới Hoa Kỳ thì cái quan điểm tôn giáo cứng rắn của các ông vua Ả Rập làm phát triển những cái tư tưởng cực đoan, không loại trừ nhà nước Hồi giáo ISIS.
Như vậy thì bây giờ để kết thúc cái buổi thảo luận bàn tròn của chúng ta hôm nay thì các anh chị dự đoán như thế nào sau khi cái sự kiện Nga rút quân diễn ra?
Dạ, Diễm Thi nghĩ á, theo Diễm Thi á, thì là các phe phái ở Syria thì dễ nói chuyện với nhau hơn sau khi mà người Nga họ rút đi. Từ đó thì mới chống khủng bố có hiệu quả được chứ.
Dạ vâng, chính như cũng hy vọng cái điều mà chị Diễm Thi nghĩ đó. Nhưng mà e là có cái nó còn dài lắm. Vì Syria không chỉ có phe của ông Assad và những cái nhóm chống ông ấy mà còn có các cái nhóm Kurd, rồi phải tính chung chung trong cái sự cân bằng giữa các cái thế lực khác nhau ở Trung Đông nữa.
Như vậy thì tóm lại thì hai anh chị có một cái quan điểm khá gần nhau, chỉ có điều là anh Trân Như thì hơi nghi ngờ hơn. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ chờ xem những diễn biến sắp tới ở Syria và Trung Đông sau khi người Nga rút quân, và cùng mong chờ một giải pháp hòa bình chấm dứt cuộc chiến đã làm cho 4 triệu người ly tán và hàng trăm ngàn người thiệt mạng ở vùng đất này. Chương trình Thế giới trong tuần xin chấm dứt tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA, Box 28840, Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Yeah.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.